Trước khi học rồi để trả lời những câu hỏi nè. Có một thầy vận động tiền làm tiền tượng Phật, nhưng số tiền dư ra gấp mấy lần vị đó sử dụng vào việc khác. Là nếu mà định tội thì định trong luật có nói rằng là nếu mà người ta cúng làm một cái việc đó mà mình có dư thì làm cái việc khác, mà làm cái việc khác đó, nếu mà mình không có ý kiến chung mà không nói với chủ, đó là mình có lỗi. Thì trong luật mới đưa ra, nếu ví dụ như người ta nó cúng cái tượng Phật mà tượng Phật là mình đã có rồi thì mình cũng có thể quyền nhận, với điều kiện là mình nói cái thí chủ đó: bây giờ tượng Phật đã có rồi, bây giờ có thể cô cúng một số tiền đó làm cái việc khác thì được hay không? Đó, nếu mà ta đồng ý thì mình không có lỗi. Thứ hai nữa là dùng cái pháp yết ma. Bây giờ cái người đó xa, hoặc giả họ cúng họ chết rồi mình mà hỏi họ không được, thì mình cũng có thể là họp tăng lại, là ý kiến chung trong đó là cái pháp yết ma. Còn nếu mà riêng mình mà mình quyết định đó là nó không trúng, Đức Phật đưa ra cái yết ma. Ví dụ như nói là ta cúng là chánh điện nên họ cúng dầu nhiều quá mà để bị quả hoạn như vậy, mà xài không có hết, mà bây giờ ở dưới nhà bếp nó cần những vật thực, những dầu ăn. Tại vì trong luật nó là của Phật thì để sử dụng Phật, pháp lo pháp mà tăng lo tăng. Bây giờ cái đó dầu đó là đốt đó, là sử dụng của phần của Phật, thì mình có thể yết ma cái phần đó, ý kiến chung để mình sử dụng việc khác được. Cái đó là có cách mà mở của trong giới luật. Còn nếu mình đi sử dụng vào cái việc khác thì định tội nó tội, tội trộm. Dầu mình không có bỏ túi riêng nhưng cái đó mình sử dụng nó là sai. Trộm thì tùy theo nó nặng nhẹ đó mà. Chứ là trong Phật pháp có chỗ nào cũng có thể giải quyết được hết, chứ không có gì mắc kẹt vào trong đó. Mình biết cách rồi mình đi giải quyết thôi. Trong cái ở đây thầy thờ đó 12, thường thường trong kinh cũng đó là 72 ông thần hộ giới. Dầu nó có Nho giáo nó cũng có, nhưng mà thí dụ như nói về cái ngày ông Quan Công, đại chúng nhớ cái Quan Công mà lúc là bây giờ ta kêu, đôi khi ta kêu bằng Già Lam, là có lần ổng đến trí giả, ngài trí giả khi mà ổng bị chết rồi đó, ổng đến ngài trí giả để mà ổng xin quy y, rồi ổng nguyện ổng sẽ làm hộ pháp cho trong chùa, nên có tên là Già Lam. Quan Công đó là Già Lam, đó là ủng hộ trong chùa. Có một lần á là Quan Công mới đi đến một cái vị thiền sư là yêu cầu trả cái đầu, tại ông bị chặt đầu, trả cái đầu lại. Thì vị thiền sư mới nói rằng: ông chặt ta bao nhiêu cái đầu, ông giết người ta chặt bao nhiêu cái đầu, ai trả những cái đầu lại cho họ, mà giờ ông đòi cái đầu ông bị chặt vậy là ông đòi lại, còn bao nhiêu cái đầu người khác đó ai đòi? Nói vậy cái ông ngộ, nói vậy cái Quan Công ấy. Thì là nhiều cái vị mà bên Nho họ phát nguyện là quy y Phật giáo, họ làm ủng hộ Phật giáo. Thành những cái vị thần này, 72 vị thần này, nhiều vị cũng từ ở trong cái của Nho giáo mà xin nguyện để mà hộ pháp. Nó rất nhiều trong đó. Vị tỳ kheo ni đầu tiên của Việt Nam là ai? Cái này là kiếm không ra nha. Chúng tôi cũng nói rất nhiều. Cái này là bên Trung Quốc, nó thì tới 433 đất Hán mới có là tỳ kheo ni xuất hiện. Còn Việt Nam là nó đầu tiên của Việt Nam là tìm không ra, chưa có tài liệu. Dầu thầy Lê Minh Thát thầy có viết là là cái bà Diệu Nhân vào cái thời Lý, nhưng mà đó chưa chắc. Tại vì bà Diệu Nhân thời Lý đó nghi là thọ Bồ Tát giới thôi, chứ chưa phải là một tỳ kheo ni. Thành đây là không có tài liệu, chưa có tài liệu nói về tỳ kheo ni ta có mặt tại Việt Nam. Tổ Tịnh Độ Việt Nam hiện tại là vị nào? Tổ thì ai cũng biết đó là sơ tổ của Việt Nam Tịnh Độ, đó là 13 vị, từ cái sơ tổ Huệ Diễn cho đến ngài Ấn Quang, đó là cái sơ tổ Việt Nam. Nhưng mà các vị này là ngộ bên thiền, cũng như nói là ngài Huệ Diễn là ngộ về bên thiên thai, ngộ về bên thiên thai rồi mới đem thiên thai ra để mà áp dụng vào cái tịnh độ để truyền bá. Thành là những cái đó chúng ta theo rất khó. Còn ngài Vĩnh Minh cũng ngộ bên thiền, rồi là ngài Trí Húc cũng ngộ bên thiền, rất nhiều cái vị mà nó ngộ bên thiền. Thành cái nếu mà nó cái vị tổ mà chuyên chính về tịnh độ hiện tại đó là nó ngài Thiện Đạo, là cái tổ tịnh độ chuyên chính, ngài không có lai bên nào hết, mới là nó là thuần tí của tịnh độ, đó là ngài ngài Thiện Đạo bây giờ. Các chùa hay tổ chức phóng sanh cá chim quy y và niệm Phật cho nó, về những con vật nó sau khi chết đi đầu thai lại làm người hay giảng sanh về cõi cực lạc, cũng tùy theo, với nó khó nói lắm, tại mình cũng không biết là nó giảng sanh là nó về cực lạc. Nhưng mà quy y như vậy là những cái loài thú nó cũng có cái tánh linh, nó cũng biết, nó cũng biết, đại chúng nhớ, nó có linh tánh của nó. Dầu cái thân của nó mang con cá hay là con thú, nhưng mà linh tánh của nó cũng có thể nó nghe được. Mà trong Phạm Võng cũng nói, nó nói mình đi phóng sanh hoặc giả là mình không có độ được cái thân của nó, giờ mình độ được cái thần thức của nó. Con có xem chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu, con thấy một số người bị ung thư giai đoạn cuối hoặc bệnh nan y, bệnh lạ, bác sĩ hết cách nào cứu và cho về nhà. Những người đó họ không từ bỏ hy vọng, chí thành tha thiết niệm Phật và thành tâm sám hối, thời gian sau thì lại hết bệnh. Đó có phải là niệm Phật chuyển được quan gia trái chủ và cận tử nghiệp không? Thì hôm trước thầy cũng nói rất nhiều về cái niệm Phật, tại một câu Nam Mô Đà Phật là tiêu 84.000 kiếp trọng tội, mà cái đó là rất nhiều. Chính là thầy hiện tại mà thấy mà nhận là biết rõ có trực tiếp này kia là 6-7 người như vậy. Cái đó là tại vì cái khi mình niệm, mà mình niệm mình chưa có niềm tin, chưa có niềm tin thì cái kết quả nó không có, không có được nhiều. Chứ mình niệm mà hoàn toàn mình có cái niềm tin đó, niềm tin tuyệt đối, tại vì một câu A Di Đà Phật nó tiêu 84.000 kiếp trọng tội, nó phải có cái niềm tin. Nếu một vị sa di ni không thọ giới thức so mà thọ giới tỳ kheo ni, vị này có đắc giới không? Khi mà Đức Phật chế rồi đó thì một vị sa di ni lên tỳ kheo ni không đắc giới. Tại vì trong cái thời gian 2 năm như vậy mà ta, trong đó ta có hỏi, trong cái già nạn ta hỏi là có học pháp 2 năm học pháp chưa, rồi có thanh tịnh không, rồi hỏi giới sư của ni nữa. Thành là từ khi mà Phật chế thức so mana, nếu mà không có trải qua họ thức so thì từ sa di ni lên đó thì chưa chế giới thì đắc giới, cũng như sa di cũng vậy, từ sa di đến tỳ kheo mà lúc Phật chưa chế là sa di thì từ ngũ giới lên tỳ kheo cũng đắc giới, mà khi Phật chế rồi thì mình vượt qua đó không có đắc giới. Thì Phật cho phép nguyên thủy đang áp dụng đó là giờ trước làm sa di, giờ sau làm tỳ kheo, là họ truyền liền trong đó, mà phải qua cấp bậc là sa di rồi mới tỳ kheo. Còn nếu mà nó chế là thức so mana mà nó không có trải qua thức so mana thì có thể là chắc chắn là không đắc giới. Một vị ni đã thọ giới cụ túc nhưng vì nhân duyên khác nhau mà vị này không muốn ở với sư phụ của mình và xin y chỉ một sư khác, vị sư này ra điều kiện nếu muốn nhận thầy làm thầy thì cần phải xả giới tỳ kheo ni làm lại từ đầu. Nếu vị ni này đồng ý xả giới và tu lại từ đầu thì khi thọ giới tỳ kheo ni lại vị này có đắc giới hay không? Lại chúng nhớ, tỳ kheo ni thì không có vụ xả giới. Nếu mà xả giới như vậy là trở lại mà thọ tỳ kheo ni thì không trong luật không cho phép. Ha, trong luật có 13 già nạn, có cô đã từng làm tỳ kheo ni chưa à? Mà cái sư phụ mà ni vậy đó là cũng dốt, nghe không? Biết xả giới, tỳ kheo ni xả giới thì không có đắc giới, mà kêu người ta xả giới đã mới làm sư phụ là sao? Đó là cái cô này là cũng dốt, chưa học luật, nó làm thầy vậy chứ chưa. Thầy nếu vậy thì cũng không cần. Nếu mấy cô mà gặp những cái sư vậy, à, mình lại mình đi chỉ, mình bỏ thầy mình đi y chỉ mà cô nó kêu đó thì cũng ôm gói mà đi chỗ khác. Rồi biết là cái bà này phải dốt rồi mới kêu mình như vậy. Mà mình nghe lời bà thì mình cũng đâu thành tỳ kheo ni. Đại chúng nhớ đâu thành tỳ kheo ni đó. Một lần thôi, với Đức Phật cho phép là một lần thôi. Nếu xả giới và cũng có thể thọ giới như vậy có đúng không? Tỳ kheo ni thì xả giới mà không có thọ lại. Hoặc giả là cô kia là sa di hay là thức soa chưa thọ tỳ kheo ni thì xả được. Thế còn bây giờ xả lại thì cái thọ mà không thọ tỳ kheo ni nữa được, nó thọ sa di ni thôi nó thì được. Đó phải biết chứ. Một ngôi chùa kết đại giới và kết cả giới bất thất y, ngôi chùa này lấy chánh điện làm nơi tụng giới mỗi nửa tháng. Hôm đó đại chúng Bồ Tát Minh Tướng đã xuất hiện, tức 5 giờ Minh Tướng xuất hiện, 5 giờ 10 đại chúng mới ra khỏi chánh điện. Như vậy trong trường hợp hai y còn lại ở phòng mà tay chưa chạm Minh Tướng xuất hiện rồi thì bị mất y hay không? Thật sự thì trong cái lý thì nếu mà mình còn ở trên chánh điện, hai y mình để dưới thì coi như là không có đụng tới y là mất y. Cái lý thì nó như vậy. Tại vì mình ở trong chánh điện thì cái xưa nay học thì nó mình lên cái dưới trường mà y mình để dưới Minh Tướng xuất hiện thì coi như mất. Thành là cũng có thêm những cái phần ví dụ thí dụ như là cái ông thầy mà muốn bỏ đệ tử mà đệ tử nó mới đeo hoài nó không có chịu bỏ thì trong luật cho phép ông thầy lên chánh điện ở một đêm Minh Tướng xuất hiện thì coi như đệ tử mất y chỉ. Hay mà đứa đệ tử bỏ ông thầy cũng vậy, nhớ giờ là cái chánh điện. Trong đoạn kể đầu của kinh Phạm Võng có câu kể nói nếu người thường tin ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành thì giới bổn đã đầy đủ. Vậy người tin như vậy có phải được coi là đắc giới Bồ Tát không? Mà không phải đắc giới theo hai cách truyền giới và tự thể. Thì cái này chỉ nói và có một cái là lòng tin thôi nha. Nhưng mà mình là xét lại mình có là tin Đức Phật là đã thành mà chúng sanh là Phật sẽ thành chưa? Tin trên văn tự, tin trên lời Phật nói. Đại chúng nhớ tin thiệt chưa? Cũng như thường thường thầy nói ngày Đại Mai đó, lợi mã tổ là nói tức tâm tức Phật, ông nhận thấy mình rõ đó là tức tâm tức Phật. Mà nhận rõ như vậy mới lên ở trên núi 30 năm không có xuống núi. Nhớ còn bây giờ là của mình bây giờ nói như vậy mình là Phật nói, là mình tin là Phật nói, đó là trên văn tự. Rồi là mình có tin rõ là mình có Phật tánh không? Mình là tin thiệt à. Như cái ông kỹ sư đó, ông tin biết ngay chỗ đó là có cái mỏ vàng, ông mới dám bỏ công sức ra này là bao nhiêu là ra ông đào lấy cái mỏ đó. Còn tại sao đó giờ mình biết, mình biết là mình có Phật tánh, tại sao mình không bỏ, mình đi tìm cái Phật tánh, mình còn ham những cái này cái kia? Thì cái là cái mà biết rõ Đức Phật, Phật đã thành thì Đức Phật đã thành rồi, nhưng mà mình là Phật sẽ thành. Nhưng mà mình biết trên văn tự rồi, biết biết trên cái thật sự là chúng nhớ. Thì có câu hỏi thêm á, trong ngày Bồ Tát có đọc câu 3 tháng là một mùa, 2 tháng đã qua, còn lại 1 tháng thiếu 1 đêm, thừa 1 đêm. Là sao gọi là thiếu 1 đêm, thừa 1 đêm? Nếu là cái ngày Bồ Tát này là có Hắc Nguyệt với Bạch Nguyệt. Hắc Nguyệt, Hắc Nguyệt á là cuối tháng là không có trăng. Còn Bạch Nguyệt là ngày trăng tròn, mà thường trăng tròn là tháng đủ là 15 ngày. Là cái nếu mà Hắc Nguyệt có khi 14, có khi 15. 14 là tháng thiếu, 15 là tháng đủ. Mà trong đó ví dụ như nó là mùa hè, 3 tháng là một mùa, 1 tháng đã qua thiếu 1 đêm, thừa 1 đêm, tất nhiên là 1 tháng đã qua rồi, còn 2 tháng nữa. Mà 2 tháng này á, thí dụ như bữa nay mình ngày rằm, hết cái ngày rằm qua ngày 16 mới đúng là một ngày một đêm. Còn giờ mình ngày rằm mới là phải thiếu một đêm, là tháng sau nó thừa một đêm. Tháng sau là 15 ngày, nhưng mà còn một cái đêm của cái nửa tháng trước. Đại chúng nhớ, còn ngày rằm này, cái hết ngày rằm, hết cái đêm ngày rằm qua 16 mới là, mà trọn là 15 ngày. Mà giờ mới mà là sáng, sáng ngày rằm, có ngày rằm nó thì còn đêm nữa, thì nó thiếu một đêm. Hiểu chỗ nào? Thiếu một đêm thì cái tháng sau, nửa tháng sau phải dư một đêm. Đó là nó dư một đêm. Đúng mà an cư nó 3 tháng là một mùa, mình là 90 ngày. Mà mình an cư bữa 16 hay là an cư ngày rằm, là nếu mà qua ngày rằm tháng 7 mình làm lễ tự tứ rồi á, mình ôm gói mà ra khỏi cương giới, thiếu đêm chưa trọn ngày, mà phải ở cho tới sáng mặt trời mọc ngày 16 mới trúng. Ý nghĩa vậy đây chúng nhớ. Chứ phải là mình ăn cư bữa rằm, thì qua bữa rằm tháng 7, rằm tháng 4 ăn cư, rằm tháng 7 tự tứ. Mà tự tứ rồi, trong luật cũng có để hẳn thôi, ở một đêm, cho hết cái đêm bữa rằm qua sáng 16, chừng đó mới trọn được 90 ngày. Hiểu rồi, đại chúng hiểu đó. Đó là cái thiếu với đủ cái đêm nó như vậy. Trong ngày Bồ Tát có đọc giới Thích Xô Ma Na nghe không, hay chỉ đọc cho Tịnh Nhân, Sa Di và Tỳ Kheo? Trong ngày Bồ Tát coi như là cái giới của ai đọc thế nấy. Với Thích Xô Ma Na thì khi mà ta nói tám giới, tám hợp pháp rồi, thì cũng có thể Thích Xô Ma Na về riêng xuống cái chỗ khác, về phòng của mình ở chỗ khác mình đọc Thích Xô Ma Na, đặng cho nó nhớ những cái giới, mà những cái gì của Thích Xô Ma Na. Còn là Tịnh Nhân thì chỉ nghe có năm giới, Sa Di thì nghe có 10 giới của Sa Di đi, rồi Tỳ Kheo mới nghe 348 giới của Tỳ Kheo, 200 năm giới của Tỳ Kheo. Thành khi mà Bồ Tát có năm chúng xuất gia thì đầu tiên là đọc năm giới cho Tịnh Nhân, cho U Bà Tắc, U Bà Di, rồi kế đọc cho cái Sa Di, còn nếu bên Tỳ Kheo Ni thì đọc cho 10 giới Sa Di Ni, rồi kế đọc cái giới của Thích Xô, tám học pháp của Thích Xô, rồi là bắt đầu những người đó họ xuống năm giới, đọc năm giới rồi họ xuống, mười giới xuống là Thức Xoa, rồi xuống rồi cái Tỳ Kheo là đọc hết cái Tỳ Kheo, cái Tỳ Kheo Ni. Đó là cách, đó là Bồ Tát mà có những cái chúng phải đọc tuần tự như vậy. Thì cái đọc thức so, đọc cái và sai di thì tỳ kheo nghe được, nhớ. Thí dụ năm giới, mười giới hay là tám học pháp đó, đó là của tỳ kheo ngồi đó nghe. Nên những người đó giới nào rồi ra trước, còn giới tỳ kheo thì đọc cuối, những người kia không được quyền nghe nên để cuối cùng mà đọc. Bây giờ học cái giới thứ ba là cái rất quan trọng là ăn thịt nha. Ăn thịt thật sự, nói về cái ăn thịt á, đại chúng nhớ, Phật để mà nói cho ăn tam tình dục, dường như cái đó chưa có căn bản, chưa có căn bản là Phật cho ăn thịt hay là Phật cho ăn tam tịnh dục. Tại vì mới để thấy biết là Ấn Độ khi mà mùa nắng là không có một cây cỏ gì mà sống được hết. Rồi là không phải là khất thực riêng có Phật giáo không, đại chúng nhớ, là tất cả những cái tôn giáo khác nói chung là đạo sĩ mà thờ Phật là 96 thứ đạo đó đợi, mà đạo nào cũng là cái đi ôm mình bắt thật đó, là cũng đi xin để mà ăn không à. Thì mình thấy cũng như là hồi xưa cho bây giờ chắc không ít, nhưng Campuchia ta cộng lại ta nói cái chư tăng cũng nhiều hơn người đời, mà người đời mà cộng lại để mà nuôi chư tăng, cả vấn đề nó là thiếu thốn, ta thiếu thốn. Tại vì lớn lên cái truyền thống phong tục của người của người Khmer ấy là phải đi tu, không có ai mà không đi tu. Hồi xưa vua Sihanouk cũng có đi tu thời gian đó, là ai trải qua cũng đi tu một thời gian ngắn đó, thành chư tăng là cái đó, cái truyền thống của họ quen rồi, thành cộng lại cái chư tăng có thể nhiều hơn người thường. Mà bao nhiêu người nuôi một người như vậy, tại vì bên bển hồi xưa thì không có cái vấn đề mà nóng nước con gì hết, ai chỉ là chuyên môn sống hay là cứ đi khất thực vậy thôi. Mà giờ có một số nước nguyên thủy còn giữ những cái phần đó. Nhiều người trong chùa là không có cái, không có chứa thức ăn, cũng có nấu nướng gì hết, chỉ là sống bằng cái bình bát, bay bình bát mà thôi. Đó là cái truyền thống của Phật giáo nguyên thủy. Cái thời Phật hồi xưa cũng vậy, là 96 thứ đạo mà cũng vẫn là đi khất thực. Thành do đó cái khất thực rất là khó, trong bên nó dễ. Nhất là gặp cái thời gian mà mất mùa, nên cái điểm chính là cho gì ăn nấy, cho cái gì ăn nấy. Nói đại chúng, rồi sau này liên quan đến vấn đề tam tịnh nhục, mà mình thấy bây giờ mà nó sử dụng tam tịnh nhục nó không đúng, nó không phải cái ý của Phật rồi đó. Tam tịnh nhục là không thấy, không nghe và không nghi. Không thấy không nghe. Ta ở nhà ta ăn cái gì đó, thấy tỳ kheo đi ngang qua ta đem qua ta cúng, không phải là làm cái con đó để cho mình thì không có. Còn giờ nó khó, đại chúng nó khó nha. Thí dụ như kỳ mấy năm trước thầy có đi qua bên Thái Lan mà dự cái ở Damakai là 100.000 tăng, 100.000 tăng á, mà bển là Theravada, mà chỉ là mời cái Phật giáo Việt Nam 7-8 người, Phật giáo Trung Quốc được mười mấy người, tính ra là chưa đầy 20 người là dọn chay. Còn 100.000 người như vậy sư á, tại Damakai thì rất là rộng, rất là đông. 100.000 người như vậy đại chúng nhớ, là nếu mà tam tình dục ở đâu có, thấy không, không thấy không nghe không nghi, mà mấy trăm người ăn như vậy làm sao mà không đặt thịt trước, nấu trước mà đem nữa, mà dân cúng là mấy trăm ngàn người. Cái đó là khó, khó tránh được vấn đề mà tam tình dục. Tam tình dục là tự nhiên mình đi đến đó, không phải vì mình. Mà giờ là tam tình dục khó, thí dụ như mình muốn là một Phật tử muốn cúng 10 vị sư, tới đó phải định trước chứ, phải đi dặn thịt trước hay là cá mắm này kia kia đó. Nhưng mà cái đó họ đem lại đây vì ai, không nghi sao được. Mình không thấy rồi, không nghe rồi, nhưng mà không nghi lại cho mình có. Còn tam tịnh dục là tự nhiên mình đi đến đó, cái món ăn, cái bữa ăn của người ta đem ra ta cúng, không phải như mình. Còn giờ mình là có định trước, có dự định trước, mà sao tam tịnh dục được? Tam tịnh dục ở đâu? không có, đại chúng nhớ. Khó, bây giờ nói tam tình dục nó khó. Là Phật chưa, chưa có là cho hàng tỳ kheo ăn bản. Không có cho. Nhưng mà đi đâu và ai cho gì mình ăn đấy. Nhớ, Phật không có chủ trương cho ăn mặn mà cũng chủ trương cho ăn chay nữa. Là khất thực ai cho gì ăn đấy. Nhớ. Đó thì rồi sau này đó thì coi như là đưa ra vấn đề tam tịnh dục. À, rồi đưa ra là 10 cái loại thịt mà không được ăn của hàng tỳ kheo. Đó là sau này á. Đó là trong kinh mới nói là trước cái thời Niết Bàn. Tới mà cái thời Niết Bàn Đức Phật cấm hẳn. Tới cái thời Lăng Già, những kinh đó là Đức Phật cấm hẳn. Rồi có cái đoạn là Đức Phật nó vì cái phương tiện chưa quen ta cho ăn. Khi mà tới Đại Thừa rồi là thật cấm nhặt, là không được quyền mà ăn thịt chúng sanh, mà nhất cái hàng Bồ Tát lấy cái lòng từ bi làm chính. Mình mà ăn thịt chúng sanh như vậy làm sao có cái lòng từ bi mà đối với cái hàng Bồ Tát. Thành nó đã đầy nó khó lắm nha. Thành ở đây thầy có dẫn ra một số mà kinh kinh mà Đức Phật cấm hẳn ở trong này. Trong kinh Niết Bàn, tất cả chúng sanh khi thấy người ăn thịt phải đều sợ sợ chạy trốn nè. Rồi là trong kinh Ương Quật cũng nói nếu hàng lụa bằng tơ tằm từ tay kẻ sát sinh đem cúng dường bố thí thì quý tỳ kheo cũng không nên nhận lãnh, nếu lãnh thì không có lòng từ bi. Là lông thú miệng tằm, tất nhiên là mình mặc đồ tơ tằm đó là cũng không được. Đức Phật dạy tại sao Đức Phật không cho ăn thịt? Này Ca Diếp, vì người ăn thịt là đoạn tuyệt hạt giống đại từ bi. Tâm đại từ bi chính là tâm vô thượng bồ đề. Tâm đại từ bi đã đoạn tuyệt rồi thì còn lấy pháp gì mà làm cội gốc để thành tựu quả vô thượng bồ đề chánh đẳng chánh giác. Đó là trong cái Đức Phật Phật dạy ngày Ca Diếp trong này dẫn rất nhiều nha, dẫn rất nhiều á. Trong này để dẫn mấy cái đoạn kinh trong Đại Chúng Đại Luận của Tổ Long Thọ mới nói nè: nếu ăn thịt tức là phạm tội sát sanh. Tại sao vậy? Vì một khi đã ăn thịt, lúc thấy người sát sinh tất nhiên sẽ có tâm nhẫn khả, là ý nói vì tập quán ăn thịt đã quen, nên khi thấy người tạo sát nghiệp tâm vẫn an nhiên không động mối từ tâm. Rồi trong cái kinh Lăng Già, trong kinh Lăng Già kính bạch Đức Thế Tôn, ngài Đại Huệ mới thưa là: xin thương xót vì chúng con giảng dạy công đức không ăn thịt và tội lỗi của ăn thịt, để cho con cùng chư Đại Bồ Tát biết rõ nghĩa ấy. Chứ Đức Phật dạy: này Đại Huệ, tất cả các thứ thịt đều có vô lượng nhân duyên, chư Bồ Tát vì lẽ ấy nên sinh tâm từ bi, không nên ăn thịt. Ta hôm nay theo lời cầu thỉnh của ông mà lược giảng ít phần như sau. Này Đại Huệ, tất cả chúng sanh từ vô thủy trở lại mãi luân hồi trong sinh tử, từng làm cha mẹ anh em con trai con gái quyến thuộc cho đến bằng hữu thân ái, cũng như thị tùng giúp đỡ, nhưng sau khi xả thân sanh qua đời khác phải theo các nghiệp mà thọ thân phi cầm tẩu thú. Như thế chúng sanh chính thực là quyến thuộc của mình, tại sao mình lại giết để ăn thịt? Này Đại Huệ, vị Bồ Tát quán sát chúng sanh đồng với thân mình, đoạn suy nghĩ tất cả thịt đều từ nơi sinh mạng chúng sanh. Này Đại Huệ, các quỷ la sát là thứ hung dữ, nhưng khi chúng nghe ta giảng nói về lời trên còn phải nguyện đoạn tuyệt không ăn thịt. Huống chi hàng Phật tử là người ưa thích cần cầu chánh pháp của Như Lai, phàm phu ngu si không biết sự tổn hại và lợi ích như vậy. Thế nên hôm nay ta vì ông chỉ lược giảng, nếu nói ra đủ cả thì không để cùng tận. Tóm lại, ngoài rau cải là vật vô tình, tất cả những thứ nào thuộc về thịt đều không thường thường ăn. Rồi thì Đức Phật nói thêm là trong A Hàm, A Hàm có kể một câu chuyện là nữ quỷ đến mà thưa với một kiền liên. Trong này A Hàm có kể là: bạch tôn giả, suốt đời con đã sinh được rất nhiều đứa con rất đoan nghiêm đẹp đẽ, con rất thương yêu cung kính chúng, nhưng chúng đều bất hạnh chết yểu. Vì thế khiến cho con mỗi khi nghĩ đến can trường đứt đoạn, buồn đau không muốn sống, đây chẳng biết do tội nghiệp chi. Kính xin tôn giả mở lòng từ bi chỉ giáo. Thì Mục Liên mới nói là vì đời quá khứ, lúc mà ngươi làm người, chỉ thấy các con của ngươi giết hại sinh mạng của chúng sanh, ngươi chẳng những không sinh tâm thương xót cản ngăn, mà lại còn quan hỷ trợ giúp và lại cùng ăn thịt các chúng sinh mà các con đã giết. Vì con của ngươi tạo nghiệp sát sanh nên đời này bị quả báo đoạn mạng, còn người trông thấy sát sinh lại sinh tâm tùy hỷ nên đời này bị khổ đau như vậy. Đây chỉ là quả báo tương lai sẽ đọa vào địa ngục. Thì cái này là dẫn ở trong trong kinh A Hàm. Trong kinh Phạm Võng thì cũng đưa ra cái này là nó rõ ràng về trong cái vấn đề ăn thịt. Thì mình thấy ở trong trong này cũng nói cái chính lại là nói là cái người ăn thịt là gián tiếp để mà sát, cái người mà giết là trực tiếp, mà không có người gián tiếp mà ăn thì họ trực tiếp giết để làm gì? Thì cái đó hai người đều có là kết luận là cái mang tội sát đó. Trong cái một câu đoạn kinh Lăng Già nữa, nó ở đời vị lai có những người ngu si giọng nói giới luật phá hoại chánh pháp quỷ bán ta, nói rằng ta cho ăn thịt. Này đại huệ, ta ở trong các kinh có nói cấm ăn 10 thứ thịt, cho ăn 3 thứ đó là phương tiện dần già sẽ cấm hẳn cho các ông tu học. Hôm nay trong kinh Lăng Già này, phàm là thịt lấy từ con vật tự chết hay do người giết, tất cả đều phải đoạn tuyệt, không được ăn nữa. Nếu có người ngu si quỷ bán ta, nói Như Lai cho ăn thịt, nên biết người ấy bị ác nghiệp buộc ràng, sẽ vĩnh viễn đọa vào trong cảnh khổ đau của tam đồ ác đạo. Thường đó là nhiều người đó là Đức Phật cho phép ăn tam tịnh dục nha. Trong cái Lăng Già Đức Phật nó rõ ràng, như vậy. Thì Đức Phật đó là cấm ăn 10 thứ thịt mà cho ăn 3 thứ thịt. 3 thứ thịt là không thấy, không nghe, không nghi, đó là 3 thứ. Còn 10 thứ là gì Đức Phật cấm? Là gì? Một là thịt chó, hai là thịt sư tử nè, ba là thịt cọp, vân vân, cho đến rất nhiều vịt voi. Thì trong này bao mọi cái này là trong Duyên Khởi nó có nha. Là vậy, là nói là có một cái vị một số tỳ kheo sáng ngày ôm mình bát khất thực, khất thực rồi là đi gan qua một cái dạ cái xóm đó, là có một vị tỳ kheo bị chó nó dây theo nó sủa, mà vẫn vị tỳ kheo kia không sủa. Rồi là hạng tỳ kheo hỏi sao nó sủa riêng mình thầy không vậy? Tỳ kheo này nó là tôi thích ăn thịt chó, thành nó nghe mùi nó sủa. Rồi là Đức Phật cấm tỳ kheo ăn thịt sư tử, là có cái tỳ kheo kia coi như là ôm mình bát đi ngang qua một khu rừng, con sư tử ra để nó giết được vị tỳ kheo đó. Tại vì tỳ kheo đó ăn thịt sư tử có cái mùi của nó. Cũng như có cái vị mà tỳ kheo nhóm trong cái lục quận đó, mới thử cái ông mà điều tượng là dạy những con voi này để cho vua. Thì một hôm lục quận tỳ kheo nó mình giờ mình chơi cái ông này, tại ông keo kiệt đi khất thực mà ổng cúng dường không có, không bao giờ chưa cúng một cái miếng cơm nào ở trong bình bát của mình cái ông này, để kỳ này là mình thử ổng chơi ổng. Thì mấy cái ông này ổng đi kiếm cái da mà con sư tử, ổng làm mấy đôi gúa cũng đi rồi vừa một hôm đó ông lợi cái nhà cũng điều tượng, ổng đứng trên gió. Rồi cái thì cái ông điều tượng này ổng điều khiển mấy con voi điều khiển không được, kêu giờ nó không nghe, nó không bao giờ nó đứng yên hết. Mấy lục quần tỳ kheo mới hỏi tại sao ông chuyên môn ông điều tượng mà giờ ổng không điều khiển được con voi này. Ông này nó tu cũng không biết nữa, A Di Đà nói là ông muốn điều khiển mấy con voi này nó nghe theo lời ông á, ông có chịu cúng dường tụi tôi hay không? Ông nói chịu. Đó thì mấy cái ông lục quần tỳ kheo này, ông đi xuống dưới gió, ông đứng thì đâu cái mùi cái đâu guốc mà cái da da mà con sư tử, con voi mà nó nghe được cái mùi của sư tử nó rất sợ, là nó không có yên. Đó là Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không được ăn thịt voi nè, không được ăn sư tử, không được ăn thịt rồng. Rồi trên đó tới 10 cái thứ thịt mà hàng tỳ kheo Đức Phật cấm ăn, như trong Lăng Già này là không được ăn, nhưng mà cho ăn tam tịnh dục. Nhưng mà cuối cùng trong kinh Lăng Già Đức Phật có nói rõ ba cái việc này. Còn nói ta cho hàng tỳ kheo ăn tam tịnh dục là người đó quỷ bán ta trong này. Đại chúng ra ba thứ tình dục. Là trong kinh Phạm Võng này nói tất cả thịt của mọi loài chúng sanh không được ăn. Tại sao trong kinh giáo Tiểu Thừa Đức Phật lại cho ăn ba thứ tình dục? Thịt của chúng sinh chính mình không thấy, người giết không nghe giết, không gì mình giết. Nó nêu ra ở trong này. Thì tóm lại thì mình thấy mình thấy về cái một vị mà tỳ kheo đại cho đại chúng sẽ ăn thịt như vậy, mình thấy nó mất lòng từ bi, mình thấy nó cũng khó. Khó. Thành ai nói nếu mà làm tỳ kheo mà không thọ giới Bồ Tát được ăn thịt thì đó trong kinh trong kinh mà Đại Thừa chưa chấp nhận nha. Dầu trong luật, riêng về luật thì có nói là cho ăn thịt phải không? Nói thì có trong cái giới ba vật đề, nói tỳ kheo không bệnh, tỳ kheo thì không đi không bệnh, mà đòi xin thịt cá ăn tới độ ngon nó phạm ba vật đề. Thì trong luật nó vậy, nhưng mà tới Đại Thừa, Đại Chúng Đại Thừa không chấp nhận. Rồi có một đoạn trong cái Đại Thừa sở dĩ Đức Phật cho ăn, đó là vì cái mùa nóng cây cỏ không có sinh được, nên tỳ kheo không có cách nào hơn Đức Phật hiện thần thông để mà tạo những cái món đó, thịt đó cho ăn chứ không phải là thịt thiệt. Đó có một số kinh cũng nói về cái liên quan đến Phật cái phương tiện. Thành ăn này là cái phương tiện, phải là cái cứu cánh của một vị tỳ kheo. Dầu đó tỳ kheo đó là nếu ăn là cái lòng từ của mình thấy nó mất. Thành bây giờ nếu Đức Phật mà nó chấp nhận cho ăn tan tình dục thì có cái chưa chính xác. Trong cái kinh Đại Thừa cho chỗ chưa có chỗ nào mà Đức Phật nói cho an tâm tình dục với đại chúng giới, nó chưa cho an tâm tình dục. Nhưng mà hàng tỳ kheo đi đó là ai cho gì ăn nấy, đại chúng nhớ. Phật không có chủ trương ăn chay, nó cũng có tuyên bố cho ăn chay mà không có tuyên bố cho an tâm tình dục. Nó là mình cái phương tiện mà vì cái lòng từ bi qua Bồ Tát những kinh Đại Thừa thì có như. Tại vì sau này họ nói là nếu thọ giới Bồ Tát thì không được ăn thịt chúng sanh, nhưng mà tỳ kheo được quyền ăn thịt, cái đó họ nói vậy sai, chưa trúng nha. Thì mình thấy trong kinh Lăng Già nói là đệ tử ta tướng nhân hàng tỳ kheo mà mình ăn còn chê khen chê ngon cách này cái khác, thì mình thấy một chúng sanh mà bị giết như vậy đại chúng đấy là khó. Thì cái đó mình nói là nó một tỳ kheo ăn thịt rồi cái việc đó là không thể mà bài chấp nhận nữa. Nếu là nếu mà một vị xuất gia đều phải nói lòng từ, mà lòng từ đó cái nền tảng của cái bồ đề, nếu mà từ bi mình không có bồ đề làm sao phát sanh được, nó khó. Thành đó là ăn thịt thì cũng có cái khai dẫn ra. Thí dụ như vừa cái ngày Chí Công, đại chúng cũng biết là ngày Chí Công là viết ra cái bộ gì, Lương Hoàng Sám, vì bà hoàng hậu là Lương Võ Đế, cái liên quan rất nhiều đối với hàng tư Chư Tăng. Tại vì là liên quan đến cái thịt chó mà gói bánh ít bằng thịt chó cũng do cái bà Lương Võ Đế, cái bà hoàng hậu. Rồi là có câu chuyện là có một cái ông thầy trụ trì đó, có một ông thị giả mà cái phòng của ông trụ trì đó, là ông phía đằng sau chỗ cái cửa sổ ông có một cái con dế, có cái hang một con dế mà nó gái vậy đó, Mà bữa nào cái ông trụ trì đó, ông ăn, ông có lấy mấy hộp cơm bỏ chỗ cái hang đó cho con dế nè. Mà con cái hang của con dế đó gần cái cửa sổ là cái giường, cái phòng có con nhỏ sĩ giả. Mà nó con dế là nó gái rồi, nó ngủ khó ngủ, nó ghét người nó vừa đó. Mà ông thầy là nuôi, nó chờ ông thầy đi vắng. Ông thầy đi vắng á, à, rồi cái là nó đem cơm ra nó nhử, con dế nó chung ra nó bắt con dế, nó ngắt ngang, rồi nó lấy cái miếng vải nó quấn con dế, nó đem đi chôn, nó đem đi chôn cái việc đó. À, rồi cái sau này ngày Chí Công, khi mà vua Lương Võ Đế, bà hoàng hậu này bà chết, bà chết đó, thì sanh làm con mãng xà ở trong cung, hiện đến ban đêm nó kêu nó đồ thấy thấy thảm. Lương Võ Đế mới hỏi ngài Chí Công, ngài Chí Công mới nói chính là cái bà hoàng hậu. Thì Vương Lõa Đế mới tìm hỏi làm cách nào để mà siêu độ cho bà hoàng hậu. Thì nhờ ngài Chí Công là viết một cái bài sám, cái bài thủy sám, rồi đúc cái chuông hàng ngày hàng đêm nữa, chiều hay ban đêm mà đóng chuông để cầu nguyện cho bà hoàng hậu. Thì bà ông Chí Công ông mới nói cái chuyện đó, con bệ hạ mà có nhớ bà hoàng hậu thường thường nó đau lưng, mà thường thường bà hoàng hậu có quấn một cái vải đỏ ở trên lưng, bệ hạ có để ý không? Bệ hạ nhớ thường thấy bà ưa làm cái đó. Thì Chí Công mới kể câu chuyện mà bà hoàng hậu mà là có lúc mà làm con dế, mà cái ông này ông gắt con dế để mà là giết con dế đó. Là từ cái đó bà hoàng hậu cũng nhiều đời mà sanh đi trở lại về cái liên quan đến cái đó. Thì có một bữa là bà hoàng hậu với ông vua, ông mời ngài Chí Công vô trong cung để mà đãi tiệc ăn chim bồ câu, gọi là chim cáp, mới có cái chuyện mà Chí Công ăn chim cáp. Thì ông vua ông kêu người nhà bếp làm ba con chim bồ câu, chim cáp ấy, đãi ông Chí Công. Khi mà đãi Chí Công là khìa rồi đãi, hỏi khi mà ăn rồi hỏi thiền sư Chí Công, ông ăn những chim cáp vậy có ngon không? Chí Công đó, nó ngon. Ngon nhưng mà ba con chim mà nó có năm cánh hả? Nó có năm cánh thôi. Rồi là vua ông nói tại sao mà ba con chim là sáu cánh chứ sao có ba năm cánh là không tin. Ngày ăn rồi ngày cái phi tan làm sao biết được. Tại vì khi mà làm như vậy mà khìa lên cái trù giám nó thèm quá, nó ngắt bớt một cái cánh nó ăn, nên còn có năm cánh rồi ông vua không tin. Thì ngài Chí Công mới hả miệng ra, thì ba con chim ở trong miệng nó bay ra, mà hai con thì nó bay đi, còn một con thì nó rớt ở dưới đất, nó có một cánh sao nó bay. Thì chừng đó mới chứng tỏ là nhà vua đó nó thấy là thành ra nó nếu mà ăn chết mà nhả ra sống thì nó đang, còn nếu mình ăn mà nó nhả ra nó không ấy thì không nên ăn. Thì có những vị thiền sư đó là ông ở một cái thất đó, có một cái hồ nước. Bữa đó quý Phật tử đến thấy trên mâm của ông mấy con cá chép vàng mà chiên để trên dĩa đó, ông ăn rồi đó là khi ăn xong rồi Phật tử mới là phê bình nó tại sao thầy ăn cá như vậy. Khi nói vậy là còn ông lợi ngay cái mé hồ ông nhả ra ông bày cá nó bơi lội dưới nước. Có những cái chuyện đó, nó ăn thì ăn mà chết mà nhả ra sống thì nó đang còn nếu mà chúng ta ăn rồi là thương hại nó thì không nên ăn. Cho câu hỏi: Tỳ kheo Phạm Ba La Di chưa yết ma diệt tận thì có bị trục xuất khỏi tăng đoàn không? Nếu vị này chuyển căn thì khi qua bên tăng cần thọ giới đại không? Đó, thì theo Phạm Ba La Di mà chưa diệt đẳng, thì có chưa bị diệt đẳng thì có bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Thế tuy nhiên là nếu phạm phạm Ba La Di rồi thì coi như là chưa diệt đẳng, tức như chưa yết ma để mà diệt tấn họ, thì có bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn không? Dầu có ở trong tăng đoàn mà chưa có làm gì đi trục xuất thì người đó coi như cũng là không còn là một tỳ kheo như pháp để chúng nhớ. Họ cũng đâu mà còn là tỳ kheo nữa, dầu ở như vậy chứ đâu phải là một cái vị mà thành viên của tăng đoàn, dầu chưa bị ức ma diệt tận. Thì vị này chuyển căn thì qua bên tăng cần thọ giới được không? Được không? Đã phạm rồi mà sao nữa là ấy được nói chúng nữa. Là chuyển căn, tức là chuyển căn khi qua bên tăng thì chuyển căn, ví dụ như người đó đi qua Thái Lan họ mổ rồi chuyển căn đó, thì cái đó cũng đâu có chấp nhận được. Tỳ kheo thấy người khác giết người hoặc súc vật mà chỉ đứng nhìn vui theo thì phạm giới sát, nhưng phạm tội gì của giới sát? Nếu Bồ Tát giới ra thì coi như tùy hỷ. Đại chúng nhớ, nhìn mà thì súc vật mà chỉ đứng nhìn vui theo đó là mình tùy hỷ thôi, sự sát rồi. Thì bên Bồ Tát giới kết cả thân khẩu và ý, thấy người khác giết súc vật như vậy mà nhìn được vui thì tức là phạm giới. Thì trong căn cứ của Bồ Tát giới là phạm Ba La Di vậy. Nhược tự sát, nhược giáo tha sát, kiết sát tùy hỷ. Thôi giờ nghỉ ha.